Chiều nay chúng ta học tiếp tục cái buổi duy thức này, coi như là cái buổi đặt tên nó là duy thức lược giảng, tức là tóc yếu thôi, tại vì không có đủ thì giờ chỉ có giảng những cái chính, tức là tám thức tâm vương thôi, và những cái vấn đề liên quan chính yếu quan trọng nhất về vấn đề tu tập. Còn nếu quý vị muốn học về duy thức kỹ thì quý vị tìm cái cuốn băng CD Duy thức Tam Thập Tụng, đó là nói rất là rõ về chi tiết hơn về các tâm sở và tất cả những cái gì khác. Nhưng cái buổi này chỉ có giảng sơ lược thôi. Rồi sáng thì chúng ta học về tam lượng, tức là ba cái hình thái nhận thức, rồi đến tam cảnh, tức là đối tượng của nhận thức. Thì trong thức, khi mình nói chữ thức, tiếng Anh là consciousness đó, tức là khi mình nói thức, chúng ta là đang sống trong thức. Chỉ trừ khi nào chúng ta giác ngộ đó, thì ngày đó chúng ta không còn sống trong thức nữa, mà ngày đó chúng ta sống ở trong cái gọi là trí. Nên thường thường người ta nói là người trí thức đó. Có rất người trí thức nhưng mà vẫn vô minh như thường, hiểu không? Có bằng tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư gì vẫn vô minh là vô minh thôi. Cho nên không phải là người trí thức là người giỏi, người ta chỉ giỏi về cái vấn đề chuyên môn của người ta thôi, chứ đối với cuộc đời sinh tử khổ đau thì họ vẫn là vô minh. Người tu là không có quan trọng cái đó. Bù lại có nhiều người tu đã đi tu rồi mà lại còn đề những cái giá trị ở ngoài đời bên cạnh cái tên là tiến sĩ hoặc bác sĩ gì đó, thì cái đó là không có hiểu cái đạo Phật, không quan trọng cái đó. Thường thường á, thức là cái sai lầm. Nói chung thức là cái sự phân biệt nhận thức sai lầm, cho nên gọi là thức. Nên chúng sinh chúng ta đây, bản chất của chúng ta có ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, cho nên thức là sai lầm. Thì trong cái thức đó, chúng ta sống, chúng ta biết phân biệt, biết suy nghĩ, biết quyết định chuyện này chuyện nọ là nhờ cái thức. Còn khi chúng ta suy nghĩ thì quý vị biết cái đó không phải là thức. Quý vị có biết cái đó không? Cho nên quý vị phải ráng, nếu mà được phải đi tìm cuốn băng đơn giản về ngũ uẩn, riêng về ngũ uẩn, hoặc là cuốn sách là Tâm và Ta đó, phân tách rõ cái tâm và cái ta là cái ngũ uẩn, và cái tâm là cái gì. Thì khi mình hiểu rõ như vậy đó, thì mình giống như mình có biết cái bản đồ, tại đạo Phật nó mênh mông lắm. Lúc thì nói về ngũ uẩn dai không, lúc thì nói là lục căn lục nhập, lúc thì nói 18 giới. Rồi mình không biết cái phần nào nó nằm trong phần nào, như là puzzle vậy đó. Nó đưa cho mình một đống rồi mà không biết là gắn chỗ này chỗ nào. Tám thức. Khi mình suy nghĩ, mình tính toán điều này, tính toán điều nọ, thì cái đó nó gọi là tâm hành, tức là sự hoạt động của tâm thức. Thì cái đó nó thuộc về hành uẩn. Học duy thức, không những mình học duy thức không, mình phải biết rõ ngũ uẩn đó. Ngũ uẩn là ai? Là mình đó, chứ ai. Mình cứ nhìn con người của mình trên người tu đó, là chỉ nhìn, lúc nào cũng quay về nhìn cá nhân của mình là đủ tu rồi. Bây giờ lấy thì một thí dụ, khi mà quý vị thương ai, ghét ai đi, thì cái đó nằm trong phần nào trong ngũ uẩn. Lấy một thí dụ, tôi đi đâu đó, tôi nhìn thấy một cái người đó, tôi cảm thấy thích người đó, thì cái đó là, thì cái đó là trong năm tên nó là cái gì, nó diễn biến thức. Trước hết nó tùy có cái đi trước, có cái đi sau. Khi mắt mình nhìn thấy cái đó đẹp đó, thì cái đó là cái gì biết không? Cái đó là tưởng uẩn, perception. Mình phải thấy rồi mình mới thương mới ghét chứ. Khi quý vị ăn một cái món nào đó, ăn phở, ăn hủ tiếu, là ăn bún bò Huế, ăn vào miệng xong một cái thấy ngon, phải không? Thấy ngon cái đó là gì? Thọ uẩn. Thọ uẩn thấy ngon. thấy ngon, xong rồi thật ra là ăn vào là nó là cảm thấy ngon, thì cái đó là cái thọ quả nó cảm thấy dễ chịu. Rồi tưởng là nó công nhận là khi mà nó đi vào rồi đó, thì cái phần đó là thuộc về lưỡi, cho nên là gọi là thiệt tưởng, tức là thuộc về cái nó đưa vào. Cho nên khi mà một sự vật nó xảy ra đó, là thật ra đầu tiên hết đó, khi mình xúc chạm với lại bên ngoài đó, là qua cái tưởng trước, mắt vừa mới nhìn thấy hoa thì chưa biết là ưa hay không ưa, mình chỉ biết nhìn thôi. Giống như mình ăn cái món bún bò Huế nó vào á, thì thật ra cái lưỡi đó nó nếm cái mùi vị thôi. Thì khi nếm đầu tiên hết đó, nó nếm vào á, mà nó chưa biết ngon hay hôi hay dở, thì cái thằng đó nó gọi là tưởng, tưởng của cái lưỡi, nhãn tưởng, nhĩ tưởng, thiệt tưởng, gọi là thiệt tưởng. Xong rồi ăn vào một hồi đó, thấy ngon rồi, đó là thọ, tưởng thọ rồi. Xong kế tiếp nó bắt đầu mới nhìn là kỹ lại, mới hỏi ý thức được cái món mà ngon như vậy đó, đây là món gì vậy, mới phân biệt cái này là bún bò Huế hay là bánh canh hay là hủ tiếu. Thì khi nó nhận ra đó là cái gì, hủ tiếu hả? Thì nó nhận ra hủ tiếu á, khi nhận ra hủ tiếu đó thì đó là tên nào? Thức. Thức là phân biệt, distinguish, nhận ra, phân biệt đâu ra đó. Rồi xong rồi nó nói chả ngon như vậy thì mình có nên ăn tôm nữa không? Thôi nên ăn tôm nữa thì tiệm này tiệm là đi đà bán cũng rẻ, thôi làm tôm nữa cho rồi, mới làm xong rồi chắc mình mua thêm 2 ba tô để cho chồng con nữa. Thì cái mà đang nghĩ như vậy đó, cái đó gọi là hành quẩn. Hành là đi, là làm việc. Thì trong một, tôi lấy đơn cử một cái chuyện đi ăn nhà hàng thôi là quý vị thấy nó là như vậy đó, là bốn cái function trong người nó làm như vậy. Cho nên cái người mà suy nghĩ nhiều quá, tức là cái hành nó làm việc nhiều quá, nó làm việc nhiều quá thì nó làm cho mình mất ngủ, cho nên là nó hành mình, hiểu không? Nó hành hạ mình, làm cho mắt mình là lờ đờ, tóc bạc, lo nghĩ nhiều quá, phải không? Cái người lo nghĩ nhiều quá mặt mày hốc hác phải không? Mà lo nghĩ nhiều là cái gì? Là cái hành nó làm việc quá nhiều. Còn cái anh thức đó là cái sự phân biệt. Cho nên trong duy thức nó ví cái thức là 7 8 ông vua. Còn những cái tên hành đó là những tên cận thần, những quan, nó gồm có 52 hay 51 tùy cái trường phái. Duy thức là 51, 51 tâm sở. Trên trong cái đầu của mình á, mình thấy nó có một cái đầu thôi mà trong này nó có tới 8 ông vua ngồi trong này, và tới 51 cái tên quân lính, là lính mà đại thần, nó làm việc ngày đêm trong đầu của mình. Thì khi nào mình nói nó ngưng lên á, thì lúc đó mình được có hạnh phúc. Thì thường thường á, ông vua mà làm việc nhiều nhất á, ông vua đó là ông vua ý thức làm việc nhiều nhất, tại ông phải ngồi ngày, ông phải ra ông ngồi triều đình á, ngồi bắt đầu hôm nay có chuyện gì làm không, cái con tên nó đang nói hôm nay sáng nay là con đi chợ giùm đi, cho nó nói không, hôm nay chủ nhật thì phải lên chùa, cái nó không, hôm nay chồng mình đi câu cá thì mình phải đi với ổng. Những cái tên mà nó chạy ra nó nói đó, quý vị hiểu không? Đó là những tên quần thần nó nói. Rồi cuối cùng á, ông vua mới phán xét, nói được, này muốn đi câu cá, này muốn đi chợ, này muốn đi thanh sinh vinh, này đứa con muốn đi shopping, này muốn này. Những cái tên mà muốn tùm lum á, nó đứng ra nó xếp hàng, nó cứ chạy ra nó nói vua ơi phải làm này làm cái kia đó. Thật ra nói vua ơi, nó nói mình phải làm. Tại chủ nó xưng với nhau là mình hết à. Hôm nay mình phải làm này, chứ nó không phải nói mù vua ơi, nó nói tên tên mà tham ăn nó chạy ra nói hôm nay mình phải đi nhà hàng, cái tên mà tham quần áo nó chạy ra nó nói hôm nay mình phải đi shopping, nó nói mình tức là nó vơ hết cả đám á, chứ nó không có nói vui vua hôm nay phải đi shopping. Nếu nói vậy thì mình đỡ rồi, mình biết mình có quyền, nhưng mà nó không có nói như vậy, nó nói mình, không mà nó ôm vua cho mình luôn rồi. Mình với ta tuy hai mà một. Sư nó kêu mình cái mình nghe theo nó luôn. Giống như mình nói, mình hôm nay mình đi chợ được không? Cái mình nói, mình là ai? Bà muốn đi chợ hay tôi đi chợ? Bà đi chợ thì bà nói bà đi chợ, thì sao sao bà nói mình? Tức là bà dính tôi trong đó rồi, hiểu không? Cái kiểu là cái kiểu mà như mấy người thương nhau quá, kêu mình ơi á, mình bên kia, mình bên này, mình nào? Mình muốn đi chơi hay mình muốn đi ngủ? Cái người muốn đi chơi với mình, tụi mình đi chơi nha. Cái mình muốn đi ngủ nói không, hôm nay mình đi ngủ đi. Đó. Thì những cái tên quần thần nó chạy ra nó nói là mình không hay. Thì cái nhiệm vụ của ý thức đó, cuối cùng nó quyết định, nó nói hầm. Hôm nay có thầy Chi Siêu ở xa tới giảng, lâu lắm rồi khó nghe thầy này giảng lắm. Đi chợ thì ngày nào đi cũng được, mai mốt đi cũng được. Còn đi shopping là thôi thôi chiều nay đi cũng được, ngày mai nó hãy còn sale, thanh thiên tinh ngày mai đi cũng được, rồi nó dẹp tên khác ra. Thì cái chuyện dẹp ra đó là ai dẹp? Ý thức dẹp. Ý thức có khả năng, ý thức là ông vua phán xét, nghe cái tên này nói có lý là tên kia không có lý này, cái tên này sau ngày nào cũng đi shopping thế vậy, đi ra chỗ khác, rồi thí dụ vậy đó, quý vị hiểu không? Chính vì vậy ý thức làm cái công chuyện đó, cho nên ý thức là một ông vua. Nếu mà thông minh á thì đời mình nó đỡ khổ, mà ông vua mà ngu đần á, gọi là昏君á, thì ở dưới nó giật dây, nó kêu ông vua làm gì, ông vua làm cái đó à, thì lúc đó là đời ai khổ? Đời mình khổ. Thì hiểu không? Thì như vậy đó, khi mà mình hiểu như vậy đó, thì thật ra là trong cái bộ tổng tham mưu ở trong đầu mình á, mình học duy thức đó là mình thấy vui lắm, mình không bao giờ cô đơn hết, không bao giờ lonely hết. Nó cả đám trong đầu mình, nó mình ngồi một mình, nó hết đứa này ra, nó bày chuyện này, nó nói chuyện kia, còn mình mà không biết sao nhìn tới nhìn lui cũng thấy còn mình rồi. Cái gì hiểu? Thì trong cái, chính vì cái ý thức là cái anh quan trọng, cho nên trong duy thức học gọi là công vi thủ, tội vi khôi. Làm công nó là đứng đầu, mà làm tội nó cũng đứng đầu luôn. Tại vì nó là cái tên phán xét chúng thì cả đám đi lên, mà nó mà phán xét sai thì cả đám đi xuống. Nó mà nữa, nghĩa là giờ dội bom tới mà nó vừa ngáy ngủ, mà giống như nó lái xe này, lái xe ẩu mà không có tỉnh ngủ, nó không có tỉnh giấc, thì đưa xe xuống hố là cả đám chết hết. Cho nên mình tu hành, mình tu khá và tu mà gọi là thấy đi lên là tại vì nhờ ý thức. Ý thức mình nó được học, nó mới được hiểu những cái điều hay lẽ phải thì mới dẫn mình đi lên. Còn ý thức mà nó ngu, nó không biết gì hết, nó cố chấp, tà kiến, ngu si, đủ thứ hết, thì nó dẫn mình đi xuống, nó làm cho mình tạo những cái nghiệp ác, thì kiếp sau xuống địa ngục. Và xuống địa ngục thì ai chịu? Cả đám chịu hết, cả đám. Là cả đám đó là ai? Là mình. Cũng vậy thôi. Rồi thì bây giờ chúng ta đi vào, bắt đầu đi vào tám thức. Đó. Thì tám thức là có năm thức đầu thuộc về năm giác quan: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Năm giác quan đó, five organs đó. Thì năm cái thức này nó rất là đơn thuần, nó không có tạo tội nữa đó, nó chỉ là một cái sự hiểu biết phân biệt rất là đơn thuần. Mắt nó nhìn, nó biết đây là đồ vật, đây là cái bông, đây là cái gì đó. Khi mắt nhìn vào, trước hết nó biết đó là một cái đồ vật, và sau đó nó biết đó là một cái bông, nhưng mà nó không có nói. Và nó biết đó là một màu, màu gì đó khác cái màu này, nhưng mà nó cũng chưa có nói. Đến khi mà có một cái tên nói vô, nó nói đây là cái bông, và bông này màu tím, thì quý vị biết cái tên đó là ai không? Ý thức nói. Đó. Giống như là đứa con nít đó, nó chạy ra, như con mình nhỏ đó, nó lượm được một tờ giấy đô la, nó cầm thì nó nói má má, có tờ giấy nè, nhưng mà nó không biết nó làm trăm đô không. Cái nó xếp vào máy bay, nó dục nó chơi chết rồi. Nó cầm tờ giấy, nó chạy ra đưa cho ba: ba ba tờ giấy nè. Thì khi ba cầm tờ giấy, nhìn thấy tờ giấy 100 đô, biết là tờ giấy 100 đô. Nó đưa cho nó chơi tiếp không? Thôi đấu giá. Thì cái đứa bé mà nhận cầm thấy đưa lên đó, cái đó đó, nó là ý thức, không phải là ngũ thức thôi, mà là tiền ngũ thức. Cho nên nó rất là đơn thuần, cho nên người tu đó ráng trở về tu tập với cái đó. Rất là đơn thuần, chứ không tạo gì hết. Khi nhìn thấy một người đẹp thì nhìn thấy thôi, thấy một người thôi chứ không phải thấy đẹp. Khi thấy một người xấu như Trung Vô Diệm thì cũng thấy một người thôi. Mà khi bắt đầu nhìn thấy người đó đẹp hay người đó xấu đó, thì quý vị biết là có Ayo rồi. Ayo, ý thức nhảy vào rồi. Khi ý thức nhảy vào rồi, ý thức nói ô đây là người đẹp, thì người đẹp mình có ngưng ở đó không? Đây là người xấu thì nó có ngưng không? Nó làm gì tiếp? Ái, hay đó, đúng rồi. Thấy là ái, thấy người đẹp là ái, cái đó là đương nhiên rồi. Thì cái ái đó nó thuộc về, cái đó nó gọi thuộc về cái, trước hết là cái ái nó thuộc về cái tình. Còn thấy là đẹp nó thuộc về cái tưởng đó. Vì mình tưởng, tức là mình nghĩ tưởng là đẹp, cho nên mình mới ái. Còn khi mà mình nghĩ là xấu, thấy là xấu, thì mình không có ưa đó. Cho nên đó là cái diễn tiến của sự vật, nó đưa ra như vậy đó. Thì cái sự mà phân biệt xấu hay là đẹp đó, tốt hay là xấu, cái phân biệt đó là ai phân biệt? Ý thức phân biệt. Vì ý thức phân biệt như vậy thì nó mới đưa đến một cái kế tiếp, là nó đưa tới cái cảm tình ưa ghét, tức là đưa đến cái thọ. Giống như người đó nói mình một câu gì đó, mình mới nghe thôi, mình đầu tiên là nói cái ông này xấu quá, thì thật ra đầu tiên á thì cái tai nó nghe, mà nó có nghe ông này xấu quá không, hay là nó nghe một cái tiếng thôi, nhưng nghe một cái thứ tiếng thôi, rồi nó đưa vào trong nhĩ thức, nó nghe thấy cái tiếng, nhưng mà nó chưa có phân biệt được tiếng gì hết. Thì ý thức mới nghe rõ hơn, cái phân biệt là tiếng này là tiếng chửi. Khi mà ý thức phân biệt là tiếng chửi rồi thì làm gì? Bắt đầu tức chứ làm gì? Sân. Thì nó đưa sang cái tình liền. Cho nên thức nó đưa sang cái tình, nó đủ thứ tình hết. Nghe thấy khen thì mình ưa, nghe thấy chê thì mình ghét. Chính vì vậy là ý thức, là mình phải luyện lại ý thức. Khi tu là phải luyện lại ý thức. Cái vấn đề tu theo duy thức đó là phải tu luyện ý thức, cho nó đừng có nghĩ lầm, và cho nó nhận thức một cách đúng đắn. Nghe, thấy nghe, nghe như thật, tức là nghe là nói ông là con bò, tôi nghe rồi, tôi nghe nói ông nói tôi là con bò, rồi thôi, hết. Hết vấn đề. Vấn đề chỗ nào? Đấy. Sao ông dám nói tôi là con bò hả? Ông chê tôi ngu hả? Mặt tôi ông biết là tôi là tiến sĩ không, mà ông dám chê tôi là con bò, ông có gây chuyện hả? Quý vị thấy không? Nó kéo tùm lum hết là. Có như là ông là con bò. Ông là con bò, nghe rồi, thấy rõ rồi, ông là con bò. Vậy thôi, hết. Ai tức? Chả ai tức hết. Đó là một cái tiếng nói, ông là con bò rồi thôi xong. Đó là con bò, giờ nói trời, độ này chị đẹp quá. Nghe thế, trời độ này chị đẹp quá không? Sao mà mũi mình bắt đầu nó lở ra rồi. Mình nghĩ chết rồi. Vậy khi người ta nói đẹp quá thì mình cũng nghe là. Chính vì vậy khi mà mình ghi nhận như thật đó, tức là ghi nhận như thật, tức là không có thêm bớt vô nữa, không để cho ý thức thêm bớt nhiều, thì lúc đó mình trở thành một cái người ta gọi là tự tại. Ai khen không phải là mình biết, khen thì mình biết là ta khen, chê thì biết là ta chê, rồi sao nữa? Rồi thôi, rồi thôi, chỉ chấm dứt ở chỗ đó thôi. Ai khen thì mình biết khen, ai chê thì mình biết là chê, rồi chấm dứt ở chỗ đó hết. Đó. Thì đó là cái năm thức đầu, nó chỉ ghi nhận, khi có tiếng thì nhĩ thức biết đó là tiếng. Đó. Khi nghe cái tiếng chuông, biết đó là một cái tiếng chuông, nó khác với lại cái tiếng gỗ. Đó, đó là cái công năng của năm thức đầu. Cho nên năm thức đầu này đó, cái bản chất của nó là trong duy thức nó chỉ là ba tánh, tam tánh đó, gọi là tam tánh là thiện, ác và vô ký. Thì cái tánh nhận thức của năm thức đầu này đó, thường thường nó là vô ký, tức là nó không có thiện, không có ác. Rồi kế tiếp nữa là cái quan trọng mà chúng ta cần học, đó là năm thức sau. Khi hai thức sau, ba thức sau, tức là ý thức, mạt na thức và a lại giả thức đó, thì đây là phần quan trọng. Giờ nói về ý thức, nói về ý thức trước. Đó, ý thức là cái anh chàng mà mình sống với nó hàng ngày và mình làm việc với nó hàng ngày. Trong ngày quý vị đi tới đi lui, gặp người này nói chuyện với người kia, đi vào sở phải suy nghĩ việc này việc nọ, làm và quyết định. Đó. Tức là khi thí dụ quý vị lấy xe đi, quý vị tới đèn đỏ thì cái gì nó khiến cho mình phải dừng xe? Trước hết là cái gì? Con mắt. Mắt thấy gì? Mắt thấy đèn đỏ. Thì mắt thấy đèn đỏ thì kệ nó, đi 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 chứ. Nhưng mà ý thức nó được dạy rằng, trước khi lại đậu bằng lái xe, nó được dạy rằng á, khi thấy đèn đỏ thì phải ngừng. Chứ quý vị đưa đứa bé đi, hay là đưa cho người người mà quê hay là người ở đâu Phi Châu tới, hay là không biết gì, thấy đèn đỏ thì nó kệ, nó thấy đèn đỏ, họ thấy đèn đỏ không thấy, mà nó cứ đi te te nó đi thôi. Tại ý thức của nó không được học là đèn đỏ phải ngừng. Nhưng mình mỗi lần mình nhìn thấy đèn đỏ thì làm gì? Chạy luôn cho rồi, nếu không có cảnh sát. Ý thức mình nó được học đèn đỏ phải ngừng, cho nên tự động hai cái lúc đó nó, ý thức và nhãn thức nó gần như đi đôi. Tức là mắt vừa thấy đèn đỏ là chân đạp liền, đạp thắng liền. Thì lúc đó nó là ý thức, nhãn thức và thân thức và cái chân đó, làm việc cùng một lúc luôn. Đó, ba cái nó hợp tác với nhau. Bây giờ ý thức, ý thức là nó chia ra hai loại ý thức. Loại thứ nhất là gọi là ý thức độc đầu. Ý thức độc đầu. Loại thứ hai á, là ý thức ngũ cầu. Ý thức độc đầu có nghĩa là ý thức làm việc một mình, nó không cộng tác với năm thức kia, nó không có phối hợp với năm tên kia. Năm tên kia là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó không có làm việc chung với tụi nó. Cái ý thức sau á, gọi là ý thức ngũ câu. Ngũ là năm, câu là cùng, tức là ý thức làm việc cùng lúc với năm cái kia. Thí dụ như trường hợp đi xe thấy đèn đỏ đạp thắng đó, làm việc cùng lúc đó, tức là mắt thấy đèn đỏ, ý thức nói stop, cái chân đạp cái kịch một cái ngay cái thắng. Đó là ba tên làm việc đó. Nhãn thức thấy đèn đỏ, ý thức nói stop, chân là thuộc về thân thức, nhảy xuống đạp liền cái thắng. Đạp thắng, đạp ngay nhấn ga luôn, đồng tên xe trước luôn. Cái gì, hai loại ý thức chưa? Ý thức ngũ câu là dễ rồi phải không? Giờ ý thức độc đầu là gì? Ý thức độc đầu là nó làm việc không dính líu đến năm tên kia. Là gì? Là những trường hợp mắt không nhìn thấy gì hết. Là những trường hợp đêm đêm nằm một mình trèo queo trên giường, bắt đầu nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, xong rồi tưởng cái này, tưởng cái kia. Đó, đó là những trường hợp thường thường ý thức làm việc lẫn một mình. Mắt không có nhìn thấy gì hết, nằm trên giường mà nghĩ cái này, nghĩ cái kia. Đó. Rồi miệng tối ngủ trên giường không làm gì hết, đầu chợt nghĩ tới trà, giờ này nếu mà có tô bánh căn ăn chắc đã quá. Thế dụ vậy, nghĩ như vậy xong thôi, mới nghĩ xong cái là nước miếng nó chảy ra. cái lò dò đi xuống, mò xuống bếp, mở tủ ra, lấy đồ ra làm bánh canh. Đó là ý thức làm việc không cộng tác. Hoặc là hay là khi mà mình phải làm một cái project nào đó, thế là tối khuya ngủ hoặc được cái tức mình mới ngồi dậy, thế là đầu ý thức nó phải suy nghĩ, phải làm việc. Suy nghĩ làm việc, suy nghĩ khi mà nào mà ý thức làm việc một mình là những khi nó suy nghĩ, nó lý luận, nó hồi tưởng, nó tưởng tượng, nó mộng mị, nó thiền định, là những lúc mà ý thức nó làm việc một mình. Đó, khi quý vị ngồi, quý vị niệm Phật, nhớ tới Phật, đó là ý thức đang làm việc một mình. Mắt đâu có nhìn gì, tai cũng chả có nghe gì hết. Ngồi im cái tự mình lấy, niệm Phật lấy. Hoặc là những người tu Phật tâm ngồi, cái bắt đầu vận dụng cái tâm của mình quán tưởng Phật này Phật kia ra, đó là ý thức đang làm một mình. Thì trong ý thức bậc đầu này á, nó lại chia ra làm bốn loại ý thức. Ý thức làm một mình, nó làm việc một mình á, nó lại chia ra, trong ý thức lại chia ra làm bốn loại nữa. Là thứ nhất là ý thức tán vị, thứ hai là ý thức trong mộng, thứ ba đó là ý thức trong cơn điên, và thứ tư là ý thức trong định. Ý thức tán vị là gì? Tức là khi mà mình loạn tưởng, tức là ngồi nghĩ lung tung hết, đang ngồi cái nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện nọ, tưởng chuyện này, tưởng chuyện kia, đó là gọi là ý thức tán vị. Đa số chúng ta sống trong ý thức tán vị, đang ngồi đây làm việc chuyện này, cái nghĩ chuyện khác, nghĩ chuyện khác, cái chạy vô kia đang làm, đang ngồi đây nghe kinh, cái nghĩ xuống bếp làm cơm, hay là xuống lấy cái kéo, cái chạy xuống bếp, cái chưa dăn đến đường đi xuống dưới bếp thôi, cái lại nghĩ chuyện khác. Trên khi đứng xuống bếp rồi, cái chất chưa mình xuống bếp làm gì đấy ha, biết cần nên mình xuống bếp để làm cái gì ha, phải quên mất tiêu rồi. Chứ trước khi mình đi xuống bếp mình đã nghĩ chuyện khác rồi, thì cái chuyện xuống lấy cái kéo mình quên mất tiêu rồi. Cho nên cái người mà hay quên đó là gì? Tại cái tâm thức quá tán loạn. Tán loạn là sao? Nghĩ quá nhiều, chỉ trong một giây thôi là đã nghĩ tới ba bốn muốn niệm trong đầu rồi. Cho nên thầy Nhất Hạnh mới dạy là làm cái gì chỉ làm cái đó thôi, rửa chén chỉ là rửa chén thôi, chứ không phải rửa chén mà vừa ăn cơm. Ví dụ vậy đó, vừa ăn cơm vừa rửa chén, cái đó, cái lúc mà rửa chén vừa ăn cơm, lúc đó cầm cái xà bông đút vào miệng mình luôn, ăn cái xà bông luôn, thí dụ nó là làm hai cái. Quý vị có gặp trường hợp đó không? Đi xuống bếp tính làm gì á, đứng chừng chừng ở dưới bếp nó đứng ì đó, nó không biết mình làm gì với lại nữa. Tại sao? Tại vì trước khi mình đi xuống dưới bếp để lấy cái kéo đó là mình đã tính đang ngồi đây nè, nghĩ xuống bếp lấy kéo. Thì từ đây mà xuống dưới bếp đó, trong đầu mình chỉ có một cái thôi là xuống lấy kéo, thì khi xuống mình sẽ lấy cái kéo. Nhưng từ đây nó xuống đến ba bước đến đằng kia nó lấy cái kéo, từ đây đến đó mình lấy, ô ngày mai phải nói, phải phone cho con nhỏ này là ngày mốt phải đi lấy quần áo ở chỗ kia, cái xuống cái kia, cái kéo nó mất tiêu rồi, cái kéo nó chìm xuống mấy tầng ở dưới đâu thấy đâu, tới nơi ủi làm cái gì đây, cái đứng ì nó mãi một hồi đó, cái kéo ở dưới nó trồi trồi lên, cái gãi gãi mấy cái ở mình xuống để lấy cái kéo. Đó là ý thức tán vị. Kế tiếp nữa là ý thức trong mộng. Là gì? Là sự hiểu biết, hiểu biết trong mơ do những chủng tử độc ảnh nó trồi ra, đôi khi nó bao hàm cái đới chất cảnh đó. Ý thức trong mộng, ý thức trong mộng là sao? Ý thức tức là sự hiểu biết, phân biệt. Tức là có người nằm mơ phải không? Khi quý vị nằm mơ thì có nhiều người nằm mơ, trong giấc mơ đó thấy con cọp nó tới, thì trong giấc mơ thấy con cọp tới đó, mình có chạy không? Chạy hả? Phải không? Tại sao chạy? Sợ nó cắn không? Đúng rồi. Trong mơ đó, cái ý thức mà nó biết đây là con cọp mà đứng lại nó sẽ cắn, đúng không? Nó cũng thông minh vậy. Chứ không phải trong mơ mà nó không biết gì hết. Trong mơ đó, nhiều khi mình nằm mơ đó, mình thấy trước mặt mình có vài chục ngàn đô la để trên bàn, chung quanh không có ai á, nhiều khi nó cũng dám lấy đó mà. Lấy không? Cái lấy tức là ý thức trong mộng á. Tại trong ý trong mộng mà ý thức nó vẫn biết đây là 50.000 đô la và cái này nên lấy. Đó. Rồi hồi nãy nói vợ tại sao có khi có độc đối chất cảnh, tức là nhiều khi nơi ngủ một mùa hè ngủ trong cái căn nhà nóng quá không có máy lạnh thì nó tác động vào thân thể đó nó mới nói nóng quá nóng quá, thì tự nhiên mình nằm mơ mình thấy tự nhiên mình lạc trong sa mạc, đang đi một mình trên sa mạc đói khát, nó cũng sao kỳ vậy đó? Mình đang ở bên Mỹ sướng mà tự nhiên sao thấy mình lạc ở sa mạc Sahara ở Afghanistan rồi nữa, muốn đi, đi tìm ai đây? Thì tại vì sao? Tại vì đối chất cảnh ở bên ngoài á là trời quá nóng nó tác động vào thân thức, nó tác động vào, nó đưa vào, cho nên nó tác động nó dính chùm với nhau, cho nên là làm cho trong ý thức, trong mộng đối chất cảnh á, nó nói những cái gì nóng tức là sa mạc thì nó khởi lên, nó biến thành một cái cảnh sa mạc. Và trong cảnh sa mạc đó mình thấy mình làm gì? Đi tìm nước, tại trong trong mơ cũng biết đi tìm nước nữa, tại sao? Tại biết khác. Trên trong giấc mơ nhiều khi mình cũng thấy mình làm cái này làm cái nọ một cách rất là thông minh. Đó là tại vì sao? Tại vì trong mơ nó vẫn có cái ý thức phân biệt biết trong đó. Rồi bây giờ tới người điên. Người điên có biết không? Người điên khôn gần chết. Thì người điên người ta vẫn biết. Đó, quý vị nào mà có gặp những người điên rồi, chưa gặp thì đi tìm chuyện khó, đi vô những nhà thương điên. Người điên á, thì người ta mất trí, tức là người ta không có, giống như người ta bị mất cái sợi dây liên lạc giữa trong đầu óc của họ và những cái thực tại bên ngoài, nhưng họ vẫn biết phân biệt. Quý vị đưa cơm hay lại đưa gỗ thôi, hay đưa giấy và đưa cho họ, họ người ta ăn cái nào, người ta lựa cơm người ta ăn, đúng không? Đó. Và người ta vẫn biết đây là mẹ người ta, đây là cha người ta, rồi người ta vẫn biết đòi, vẫn biết này vẫn nọ. Thì cái sự biết đó nó vẫn là một loại ý thức, nhưng mà nó gọi là ý thức trong cơn điên loạn, loạn chung ý thức. Rồi có cái loại ý thức chót, loại ý thức chót đó là ý thức trong định. Thì trong định đó, thường thường cái loại ý thức này chỉ có những người mà thực hành thiền định đạt được định, vào được định, và trong định nó vẫn có một loại ý thức. Chính vì vậy cho nên các Bồ Tát, quý vị đọc những cái kinh lớn, cái kinh mà đại thừa lớn đó, như là kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm đó. Đó, tức là thấy chư Phật Bồ Tát nhập đại định mà vẫn làm việc cứu độ chúng sinh được, tại vì cái đó là y loại ý thức trong định. Còn thường thường nhiều người nghĩ là định tức là tu định theo cái kiểu mà samadhi thường, concentration của nam tâm á, nguyên thủy đó, tức là khi mình định cái tâm định tức là nó đứng lại tức là không nhúc nhích là không biết gì hết. Thí dụ như trường hợp như là như ngài Hán Sơn đi, hồi nãy nói đó, ngài ngồi thiền bên cạnh thác nước rồi cái nhập định luôn, nhập định mấy tháng trời luôn, tiếng suối chảy không có nghe thấy nữa, cái nồi cơm đang nấu á nó mốc luôn, nó khô luôn. Đến khi ngài tỉnh dậy đó thì mở mắt ra thì cái nồi cơm nó mọc rêu luôn rồi. Tức là lúc đó là cái tâm thức nó đứng lại, và trải qua thời gian bao nhiêu lâu á, cái người không biết nữa. Thì trong cơn định đó nó là một loại định, nhưng mà nó là si định. Mình ngồi định lâu như vậy nhưng mà nó không cho mình giác ngộ, nhưng bù lại nó cho mình cái sức mạnh của tâm rất là mạnh. Nhờ cái sức mạnh đó mình lấy ra, mình xài, mình quán chiếu thì mình mới dễ đắc đạo. Cho nên định không, định như vậy không có phải là vô ích, có ích với điều kiện mình xài nó được. Đó. Cũng giống như là một cái mũi kim á, mình mài nó nhọn quá xong mình để nó thì nó cũng vô ích thôi. Mà tại sao phải mài kim? Mài kim nó nhọn như vậy để làm cái gì? Để làm cái kim để khâu hay là để châm cứu, thì lúc đó nó mới trở thành lợi ích. Chứ còn tự nó để nhọn quắc làm vô ích thôi. Ăn thôi mình dùng cái định lực đó để vào cái công việc gì. Tâm lý học bình thường chỉ có công nhận có 6 cái thức đầu thôi. Mạt Na thức và A Lại Da thức thì tâm lý học hiện đại không công nhận. và các trường phái Phật giáo khác cũng không công nhận. Nhưng qua vài cái trường hợp sau thì bên Duy Thức họ mới nói là ngoài sáu thức phải có những cái khác. Thí dụ khi mình ngủ say đó, ngủ say đó, tức là sao, khi mà người ngủ say không biết gì hết đó, thì ý thức nó ngưng hoạt động, đúng không? Ngủ say hay là trục thuốc mê đi là không biết gì hết. Những cái người mà trước khi mổ đó, quý vị nào bị mổ rồi á, người ta chích thuốc mê xong rồi đang nói cái lăn đùng nha, cái tin nữa mở dậy nó, ủa sao vô thấy mình mất mất một cục thịt rồi, hồi nào vậy, này không biết gì hết, hoàn toàn không biết gì hết, không nhớ gì cả, nhưng mà vẫn còn nhớ mình tên là gì không? Về nhà gặp cha mẹ anh em còn biết tên không? Vậy tức là từ lúc mà nó blank á, mất á, và sao nó trở lại được á, là tại sao còn có cái gì giữ nó lại? Tức là underground á, phía dưới đó, nó còn có một cái gì khác. Quý vị hiểu không? Bây giờ trở lại làm memory đi, nhờ lấy computer ra, những người nào thành computer. Quý vị đánh một cái bài nào đó, lấy một cái bài nào, quý vị đánh một cái bài Word đi. Đánh xong rồi hả? Mà quý vị chưa có xem nó, bất thình lình nó tắt điện, cái bài quý vị đánh nó mất không? Có cách nào lấy lại được không? Không cách nào lấy lại, phải đánh lại thôi phải không? Nhưng bây giờ đó, nếu quý vị đang đánh nè, đang đánh nửa chừng quý vị bấm save, xong rồi bất thình lình á, quý vị đã đánh nửa chừng vài chữ, cúp điện, xong tí nữa mở lên quý vị lấy lại được không? Tại sao? Tức là nó đã nằm ở đâu mà quý vị mới lấy lại được phải không? Nó nằm trong hard disk, hard drive, tức là nó nằm ở cái phần sâu hơn nữa. Chính vì vậy cho nên những trường hợp đây, những trường hợp mà ý thức bị cắt đứt là vô tưởng định, diệt tận định, ngủ say và chết giấc, coma. Đó là bốn trường hợp mà ý thức hoàn toàn bị mất tiêu, không biết gì hết á. Khi tỉnh dậy đó không còn nhớ gì hết. Nhưng khi tỉnh dậy, những người đó nếu được nhắc họ vẫn nhớ được. Tức là sao? Tức là ngoài ý thức ra, nó còn một cái nơi nào khác nó chứa được những cái info, những cái data đó. Somewhere else, nằm ở chỗ nào đó. Cái đó nó không phải nằm trong cái bộ óc của mình, mà không biết nó nằm đâu hết, nhưng mà nó phải nằm ở chỗ nào. Thì chính cái chỗ nào đó đó, Duy Thức học nói nó là A Lại Gia Thức. Nó phải có một cái nơi chứa nào đó, nằm ở một chỗ nào đó mà mình không biết đó. Chứ nếu không, tại sao đời này sang đời khác mình mất tiêu rồi, mất cái thân này rồi, ngũ uẩn tan rã rồi, bộ óc này cũng mất tiêu luôn. Bộ óc là tạm gọi là ý căn đi, cũng tiêu luôn, cũng đốt cháy luôn. Nếu một khi sau một khi mình chết rồi đó, thì thiêu đốt rồi là hoàn toàn mất hết. Tại sao sang kiếp sau lại còn nhớ? Những người tu thiền định họ chứng được tha tâm thông, túc mạng thông, họ nhớ lại được. A-la-hán nhớ lại được, các vị tu cung Tây Tạng nhớ lại được kiếp trước của họ. Vậy thì khi mà những cái đó nằm ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Cho nên phải có một cái nơi để chứa những cái đó. Mà chứa không phải chứa một đời, mà chứa vô lượng kiếp. Tại khi Phật thành Phật rồi, Phật nói trời ơi, kiếp trước, vô lượng kiếp trước ta là cái gì? Thì Phật lấy ở đâu ra mà nói được như vậy? Ở đâu ra dữ vậy? Phải có một cái storehouse nó giữ những cái đó. Thì chính vì vậy cho nên Duy Thức mới nói cái nơi mà giữ hết những cái đó nó là A Lại Gia Thức. Tiếng Phạn là Alaya Vijnana, dịch nghĩa tiếng Tàu là tàng thức. Đó, tàng là chứa, cái thức chuyên môn chứa. Đó. Chính như vậy cho nên không nhờ nó chứa như vậy cho nên tất cả những cái gì mình làm trong cuộc sống, nghĩ bậy, nói bậy, làm bậy, nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt, qua ba nghiệp thân khẩu ý, không có một cái gì mất đi hết. Đó. Nhờ không có cái gì mất đi hết đó, cho nên nhân quả báo ứng không có sai chạy. Có đút lót cách mấy đi nữa, kiếp này anh giết người mà anh đút lót cách mấy đi nữa, anh thoát nạn như là O.J. Simpson đó, thì kiếp tới anh cũng bị. Người đời á thì gạt được, nhưng mà trong quan lại gia thức anh không có gạt được. Cho nên cái người ăn trộm ăn cắp á, gạt được người khác mà không gạt được chính mình. Tại sao? Tại chính mắt mình nhìn thấy, mình thò tay mình móc mà người ta không thấy, chính mình thấy. Cho nên khi chết nó ra cái tòa án lương tâm, Diêm Vương không ai, không phải là ai khác, mà chính là mình xử mình. Đó. À, nó như vậy đó. Rồi thì chính vì vậy khi mà sau khi xỉu nè, khi ngủ say nè, sau khi vào vô tưởng định hay diệt tận định, các vị A-la-hán á, diệt tận định là của A-la-hán, là khi các ngài đau quá đó, con người đó, người ta có năm uẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Thì khi các ngài A-la-hán vẫn có bệnh, nhưng các ngài làm chủ được ngũ uẩn của mình. Cái sắc nó bệnh, nó đau, thí dụ như đau cancer đi, đau quá Phật cũng bị đau bụng. Tại có thân là phải có khổ. Thì khi cơn đau lên, có cơn đau thì cái tưởng nó perceive, nó nhận được. Cho nên cái làm cho con người khổ là cái thọ và cái tưởng. Cái người tu nó làm chủ được cái hành và cái thức, nhưng mà cái tưởng và cái thọ nó khó làm chủ được nó, không làm chủ được nó. Quý vị ngồi thiền đó, quý vị cho tâm không suy nghĩ rồi quý vị làm chủ được cái hành. Quý vị không có cho thức phân biệt, không có phân biệt gì hết, làm chủ hệ thức. Nhưng mà tưởng quý vị ngồi thiền, quý vị vẫn nghe được tiếng, đúng không? Trời nóng mình vẫn biết không? Vẫn biết. Nghe được tiếng, nghe âm thanh, đó là tưởng, tưởng vẫn. Mà khi quý vị đang ngồi thiền mà đau, quý vị biết không? Biết. Đó là thọ. Cho nên thọ tưởng á, thọ và tưởng không có ngưng nó được. Cho nên khi mà một vị người tu hành họ bị bệnh á, bị đau á, là phải chịu thôi. Chỉ có làm chủ được cái hành và cái thức. Cho nên trong kinh, một kinh Nikaya Đức Phật dạy, Janusuni Đức Phật dạy á, người tu đó là chỉ có thân bệnh mà tâm không bệnh. Còn người đời đó là thân bệnh và tâm bệnh. Cũng giống như một người đó, người đời đó là bị bắn một mũi tên và tự bắn cho mình một mũi tên khác. Còn người tu đó bị bắn một mũi tên thì để nguyên một mũi tên thôi. Tức là khi người tu bị bệnh thì biết là bệnh, người quán chiếu đau thì biết đau, chứ không phải người tu là không biết đau nha. Nhiều người nghĩ cho tu là thành đình đồng da sắt, tu vẫn biết đau, vẫn có bệnh, nhưng mà tâm họ làm sao? Không đau, không bệnh, không buồn, không lo, không sợ. Rồi nhưng người đời thì sao? Bệnh một chút xíu nó bắt đầu hoảng hồn rồi, sợ rồi, chết chưa rồi, xong mà lúc này sao đau ngực, cũng không biết là có căng xe ngực không này. Nó bụng quá, độ này không biết có căng xe ruột không. Cứ mỗi lần bị gì là nó đều sợ rồi. Đau một mà sợ tới hai lần. Sợ tới hai cái bắt đầu hoảng hồn. Cái càng ngày mình sợ riết cái nó thành thiệt. Thành thiệt nó, trời đúng không, tôi nghi rồi mà, y chang. Thì cái thọ tưởng, cho nên khi mà diệt tận định đó, cái nói đúng của cái diệt tận định của hàng A-la-hán là diệt thọ tưởng định. Tức là khi mà một vị A-la-hán thời xưa Đức Phật, trong thời còn của Đức Phật, các vị A-la-hán nhiều khi đau, đau quá chịu không nổi, thì các ngài không có vô nhà thương được như chúng ta, cho nên các ngài phải tìm trên gốc cây ngồi nhập định cho đỡ đau. Tức là khi nhập những cái định đó thì cái tâm thức nó tắt ở đây, tức là nó rút ra khỏi cái thọ và cái tưởng.